SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tổ chức ngữ xã quốc tế hồi đầu tháng này ra tuyên bố hối thúc chính quyền Việt Nam mở cuộc điều tra độc lập về cái chết của Hứa Hoàng Anh, người nông dân đã tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn gần đây tại Việt Nam. Một số tài khoản Facebook đăng các bài viết chưa được xác định cho hay anh Hứa Hoàng Anh, sinh năm 1983, qua đời tại tỉnh Kiên Giang với các nghi vấn do bị công an cắt cổ hoặc tự tử tại nhà riêng. Tổ chức ngữ xã quốc tế dẫn lại thông tin từ tổ chức Defend the Defenders cho biết tổ chức nhân quyền Defend the Defenders báo cáo rằng Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện là tử vong sau khi một vài cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà anh vào ngày 2 tháng 8. Phía công an sau đó cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự sát. Tuy nhiên, các vết thương trên đầu, cổ và bụng được tìm thấy tạo ra nghi vấn rằng ông Hoàng Anh có thể bị tra tấn đến chết. Đây không phải là lần đầu tiên một công dân Việt Nam chết trong khi bị công an giam giữ. Hơn 30 tổ chức trong và ngoài nước công bố thư ngỏ yêu cầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho tiến hành điều tra độc lập vụ việc công dân Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết tại Công an Vĩnh Long vào ngày 3 tháng 5 năm rồi. Làm thế nào để tránh được những vụ công an mời lên làm việc có thể dẫn đến tử vong? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, theo ý kiến ông, có những cách thức áp dụng.
Những tương người Nam được mời đến làm việc của công an rồi về sau gia đình được báo là đến xác thì là cái chuyện có thật. Nó đã xảy ra nhiều trường hợp chứ không phải là một cái chuyện mới lạ gì. Và đấy có lẽ là một điểm cũng chứng tỏ chế độ công an tính vô pháp. Đấy là những cái lực lượng mà thực sự phải bảo vệ pháp luật, phải giữ trật tự xã hội thì họ là hành xử một cách hoàn toàn trái với pháp luật. Thực sự đấy là những bọn tiêu binh.
Dạ vâng. Những gì ông nói thì rất đúng, nhưng mà thưa ông, dường như là ở gần thủ đô Hà Nội hoặc là những tỉnh phía Bắc thì dường như công an không có lộng hành đến mức độ như ở phía Nam, thì dường như là những người đến công an nhiều khi phải mang xác thân nhân mình về. Thì có trường hợp cá biệt là trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn năm rồi thì anh bị cắt cổ, khi đưa về thì có 3 dấu cắt ở trên cổ và công an nói rằng anh chụp cái dao cái kéo gì đó anh tự cắt cổ. Thì thưa ông, những cái chuyện đó rõ ràng người ta thấy rằng đây là một trường hợp không phải là nạn nhân tự có thể làm được như vậy. Ông có đồng ý vậy không ạ?
Thứ nhất là tôi không nghĩ rằng cái việc này nó chỉ xảy ra ở các tỉnh thành phố phía Nam. Ở ngoài miền Bắc này cũng đã xảy ra chuyện như thế, rất là ồn ào trong dư luận một thời 5-7 năm trước, rồi cho đến năm gần đây, những chuyện ở ngay Hà Nội này, rồi ở bên Bắc Giang, vân vân. Đây là cái chuyện đã từ lâu và rất đáng tiếc. Những nhà lãnh đạo Việt Nam, họ không phải không biết về những chuyện này và họ không trị những cái chuyện vô pháp như thế ở cơ quan công an. Nó là một trong những hiện tượng mà làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính quyền.
Thưa ông, nhiều người nghĩ rằng công an dường như là có nhiều quyền hạn với người dân hơn là quân đội, bởi vì thực sự thì quân đội cũng không có tiếp xúc trực tiếp với dân, nhưng mà công an thì lại có nhiều quyền và như ông nói đó, cấp lãnh đạo biết được chuyện này nhưng mà dường như làm lơ để cho coi đó là một cái biện pháp răn đe với người dân, có phải vậy không ạ?
Tôi không nghĩ rằng đấy là một cái chính sách họ nói một cách tự minh ra như vậy, bởi vì bản chất của hệ thống mà như được các cái học giả như thế gọi là chế độ công an hay là nhà nước cảnh sát, thì cảnh sát nó là một lực lượng mà thậm chí lấn át mọi các thứ, và thậm chí là gì, là cũng có người nói là đấy là cái lực lượng là dựng vua, tức là có nghĩa là có khi là vua cũng là do họ dựng lên. Và hiển nhiên tức là gì, là bởi vì là cảnh sát nó là cái lực lượng để đối nội, không phải là lực lượng vũ trang đối ngoại như là quân đội. Quân đội là để chống xâm lược nước ngoài, quân đội không bị tai tiếng như công an. Và rất đáng tiếc trong cái thời bình như thế này mà lực lượng cảnh sát công an là một cái lực lượng rất là lớn, ngân sách cho quốc phòng và công an không được công bố một cách minh bạch, nhưng mà người ta đồn rằng là ngân sách cho cái lực lượng công an này là còn lớn hơn nhiều lực lượng quốc phòng. Đấy là những cái chỉ dấu cho thấy một cái sự rất rất là bất bình thường của cái chế độ này.
Dạ thưa ông, lực lượng công an được xem là lá chắn và thanh gươm bảo vệ cho đảng và cho chế độ. Thì thưa ông, liệu rằng cái lá chắn này hoặc là thanh gươm này có thể là một tác hại nếu mà người dân không thể nào chịu đựng cái chế độ mà công an trị như thế này, thì ông nghĩ rằng nhà nước có phải có biện pháp gì sửa chữa không thưa ông?
Tôi nghĩ với cái nhà nước này, bản thân là con tin của cảnh sát rồi thì không thể có cái gì mà chữa trị được, không ai tự lấy đá đập vào chân mình cả.
Như vậy là cái tình trạng mà người dân mà được mời đến đồn công an để làm việc đó, chắc là gia đình cũng rất lo lắng là dĩ nhiên, nhưng mà có bao giờ họ nghĩ rằng những người đó đi không về không thưa ông, và tốt hơn là không đến làm việc với công an là an toàn hơn, ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng người dân nên tìm hiểu kỹ quyền của mình. Nếu mà những cái gọi là lời mời lên làm việc của công an mà nó không tuân thủ đúng luật hiện hành thì chúng ta hoàn toàn có quyền từ chối. Nếu mà chỉ là lời mời thì cái người được mời đấy là ở cơ trên và có thể nói với cái người đi mời rằng rất là cảm ơn cái lời mời của các quý vị bị tôi từ chối. Và đấy là quyền của người dân, quyền hợp pháp của người dân, không có cái gì phải sợ cả. Bởi vì lực lượng công an là do chúng ta đóng thuế nuôi họ với một cái mục đích là họ phải giữ trật tự cho chính chúng ta. Họ phải bảo vệ cái sự bình yên của chính chúng ta. Họ không làm được cái việc đấy thì chúng ta phải lên tiếng. Họ lạm dụng chúng ta phải phản đối. Họ mời là chúng ta có quyền từ chối cái lời mời đó.
Dạ thưa ông, cũng xin được mạo muội hỏi ông là tháng rồi ông cũng đã bị công an mời lên để làm việc, và ông cho biết rằng không phải là lần đầu mà lần thứ 7. Thưa ông, cảm tưởng ông thế nào khi ông được mời lên làm việc như vậy? Nếu mà ông nhớ lại những cái trường hợp những người khác không được an toàn khi trở về thưa ông?
Tôi xin cải chính là không một lần nào công an mời tôi mà được tôi chấp nhận cả. Không phải là 7 lần mà là hơn 2 năm nay. Lần vừa rồi là lần thứ 17 chứ không phải lần thứ 7, là họ bắt cóc tôi, họ ép tôi đến chỗ đấy mà họ gọi là mời. Và câu đầu tiên tôi nói với họ là các anh là những người đã vi phạm pháp luật, chứ người mà phải hỏi các anh là tôi chứ không phải là các anh. Tôi sẽ vui vẻ nói chuyện tào lao với các anh, nhưng mà như vậy là tôi từ chối không trả lời bất kể câu hỏi nào của các anh và sẽ không ký bất kể biên bản nào. Đấy là cái lập trường nhất quán của tôi từ đầu đến bây giờ. Và tôi rất là mong muốn là như vậy, nhiều người cũng tìm hiểu quyền của mình và có cái lịch sử nó phù hợp. Tuy nhiên họ dùng vũ lực để họ bắt mình thì mình phải tố cáo. Đấy là cái việc làm hết sức là sai trái của họ.
Dạ vâng, có lẽ với tiến sĩ là một người nổi tiếng và họ cũng tôn trọng ông, thành thử ra họ đối xử với ông một cách khác biệt với những người dân bình thường, nhất là những nông dân mà không hiểu được quyền lợi của mình như thế nào. Thành thử ra thưa ông, có lẽ trường hợp của ông là ông nghĩ rằng là đặc biệt không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt cả. Nếu mà ông nói rằng người ta đã đối xử gọi là tử tế với tôi thì họ đã không bao giờ vi phạm pháp luật dùng vũ lực để bắt cóc tôi cả.
Có lẽ rằng họ biết rằng nếu mà mời ông thì ông không đến thì họ phải dùng vũ lực mời ông một cách thô bạo như vậy, phải không ạ? Dạ.
Thế đấy thì như vậy ông là...
Vừa rồi là Nguyễn Quang A. Tuần qua cũng chứng kiến vụ tái thẩm 45 nhân viên ngân hàng. Vụ án Ngân hàng Xây dựng Việt Nam còn gọi là đại án Phạm Công Danh là vụ ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng dẫn đến mất khả năng thu hồi gây thất thoát 9.000 tỷ đồng. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bình luận về bản án này như sau.
Tình tiết trong lần phúc thẩm này thực ra không có gì mới là so với lần sơ thẩm, tại vì cũng vẫn là cái việc mà cáo trạng nêu ra những cái thủ đoạn chủ yếu thế này. Chủ yếu là ông Phạm Công Danh ông lập ra một số công ty ở Việt Nam, nó nhiều cái chuyện ma mãnh lắm ở trong cái khối ngân hàng và tín dụng tài chính kinh tế. Tức là ông lập ra một số công ty của riêng ông, như vậy là khoảng mười mấy công ty, và ông để cho các công ty đó vay tiền của ba ngân hàng. Thứ nhất là ngân hàng Sacombank, thứ hai là ngân hàng BIDV, tức là ngân hàng đầu tư phát triển, và thứ ba là ngân hàng TPBank. Thế thì ba cái ngân hàng đó thì lại được cái ngân hàng của ông Phạm Công Danh cung cấp tín dụng, tức là cho vay, tức là cho vay khoảng chừng 6.600 tỷ đồng, và để cho ba ngân hàng đó cho các công ty của chính ông Danh vay lại. Và sau khi đó thì những công ty đó lại chuyển cái số tiền vay được về cho ông Danh, và ông Danh coi như nghiễm nhiên lấy cái tiền đó là tiền túi của mình, và cuối cùng là mang lại một cái thiệt hại lên tới khoảng chừng 6.100 tỷ đồng mà các công ty của ông Danh đã không có tiền để trả cho các ngân hàng Sacombank, BIDV cũng như là TPBank. Và đó là một cái việc theo cáo trạng của Việt Nam thì được coi là một cái tội cố ý làm trái gây hậu quả rất nghiêm trọng, và do vậy cho nên là ông Hoàng Công Danh đã phải nhận cái án thì cũng tương tự như trước thôi, tức là 20 năm. Trong khi đó thì một đồng phạm của ông Hoàng Công Danh là ông Trầm B cũng là một đại gia ngân hàng thì nhận cái mức án là khoảng từ 4 đến 5 năm. Tóm lại thì theo tôi cái vụ này cũng không phải là cái vấn đề nó thời sự quá nóng hiện nay, và tình tiết của phiên phúc thẩm thì cũng không khác gì sơ thẩm, chỉ có điều là qua đây mới thấy là cái tình trạng của nhiều ngân hàng Việt Nam là đã khác như bươm rồi. Tiêu biểu là trong đó là có 3 ngân hàng, thứ nhất là ngân hàng xây dựng của ông Phạm Công Danh, thứ hai là ngân hàng của Hà Văn Thắm này, Ocean Bank tức là ngân hàng đại dương này, và thứ ba là ngân hàng dầu khí toàn cầu của ông Nguyễn Xuân Sơn. Thì hai cái trường hợp mà Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn thì đều có án, Nguyễn Xuân Sơn thì đã phải nhận án tử hình, còn Hà Văn Thắm thì nhận án chung thân, còn riêng Phạm Công Danh thì nhận 20 năm tù. Thì tóm lại cho tới giờ thì cả 3 cái ngân hàng này, ngân hàng xây dựng, ngân hàng đại dương lẫn ngân hàng dầu khí toàn cầu, nó đều rơi vào cái tình trạng tức là liệt toàn thân rồi, có thể nói liệt toàn thân, và bây giờ không còn cách nào để xử lý, không còn cách nào để có thể là mua nợ, mua lại nợ của nó nữa. Mà cái nợ xấu của 3 ngân hàng này thì có thể nói là rất khủng khiếp. Vào năm 2014, người ta đã phát hiện là vốn điều lệ của tổng cộng 3 ngân hàng này lúc đó chỉ khoảng 10.000 tỷ đồng thôi. Nhưng mà riêng cái số nợ xấu của 3 ngân hàng, số nợ xấu mà không thu hồi được, các thuộc nhóm 5 không thu hồi được, đã lên tới 20.000 tỷ đồng, và bây giờ còn cao hơn nữa. Thế nên vừa rồi mới có một cái chuyện, một cái thông tin mới là ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong cái cuộc hội thảo thì ông ta đã phải đặt ra một cái vấn đề, tức là thôi thì cho phép là các ngân hàng ở nước ngoài được mua lại các ngân hàng có nợ xấu của Việt Nam. Nhưng mà tôi đang đặt ra một cái dấu hỏi là thế này, là liệu các ngân hàng nước ngoài họ quan tâm tới cái các ngân hàng có nợ xấu của Việt Nam hay không, và liệu họ có mua lại hay không? Tại vì hồi năm 2011, lúc đó tình hình nợ xấu của các ngân hàng đã lên rất cao rồi, thì lúc đó thống đốc cũ của ngân hàng nhà nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã đưa ra một cái chủ trương, và lúc đó được Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng lúc đó là gật đầu, là phát đi 500 cái bộ hồ sơ chuyển cho các đối tác nước ngoài, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp nước ngoài vân vân để chào bán những ngân hàng có nợ xấu của Việt Nam. Nhưng mà từ đó cho tới nay thì đã không có bất kỳ một cái trả lời hoặc một cái hồi âm nào từ phía các những cái nơi được gửi ở nước ngoài. Thế thì bây giờ ông Vương Đình Huệ gọi là cho phép các ngân hàng nước ngoài được mua cái nợ xấu của Việt Nam, tức là mua nợ xấu và mua những ngân hàng có nợ xấu của Việt Nam, thì nghe có vẻ như là một cái chủ trương cởi nới, cởi mở và ưu đãi như vậy, và thậm chí là ban ơn như vậy. Nhưng mà tôi rất nghi ngờ rằng sẽ không có một cái đối tác nước ngoài nào họ quan tâm tới cái việc nợ xấu của Việt Nam, tại vì họ hình dung là cái vấn đề các ngân hàng nợ xấu của Việt Nam, tình trạng hiện nay đã quá trầm trọng, đã quá tải, và nếu như là họ ôm xô cái ngân hàng đó thì có thể nói là họ đã rước về một cái khối nợ khổng lồ mà họ không biết giải quyết làm sao.
Dạ thưa anh, ở Việt Nam có một cái định chế là một cái quỹ để mà có thể ký thác nợ xấu vào trong đó, thì thưa anh, đây là một cái sáng kiến mà có thể nói là không phải là sáng kiến mà là tối kiến, bởi vì các ngân hàng đem nợ xấu ký gửi vào trong đó, hóa ra họ không còn bị nợ xấu nữa, có thể khai trong cái bảng kế toán. Thì thưa anh, biện pháp này là biện pháp tốt để cứu vãn các ngân hàng tư không thưa anh?
Nó là bi kịch thì đúng hơn anh Bách ạ. Cái định chế mà ký thác đó thì thực ra ở Việt Nam nó gọi là thế này, nó gọi là cái công ty quản lý tài sản quốc gia, viết tắt của nó là PAMC, thì có nghĩa là công ty quản lý tài sản quốc gia. Công ty này được lập ra vào khoảng năm 2013 sau khi tình hình nợ xấu đã lên rất cao rồi. Nhưng mà cho tới nay thì công ty này chỉ mới khoe được, giải quyết được khoảng 230.000 tỷ đồng nợ xấu mà thôi. Nhưng mà một cách thực chất là thế này, gần như toàn bộ cái số mà nợ xấu được giải quyết, tức là công ty này mua về từ các ngân hàng là chỉ giải quyết trên giấy mà thôi. Thì như anh Phan Bách đã biết, tức là các ngân hàng bán nợ xấu, các ngân hàng có nợ xấu bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản quốc gia chỉ trên giấy mà thôi. Công ty này cũng mua xấu trên giấy mà thôi. Và sau đó thì ôm cái số nợ xấu đó và coi như là đã giải quyết được một phần lớn nợ xấu của các ngân hàng. Và các ngân hàng tự hạch toán là đã bán được nợ xấu cho công ty quản lý tài sản quốc gia. Nhưng mà về thực chất thì công ty quản lý tài sản quốc gia sau khi ôm nợ xấu của các ngân hàng thì đã chào bán nhiệt tình, rất nhiệt tình cho các đối tác trong nước và nước ngoài, nhưng mà gần như không ai mua lại cả. Và cho tới nay thì công ty này vẫn phải ôm một số nợ xấu như vậy, và đang có cái phương án là nếu mà sau một khoảng thời gian nữa mà công ty quản lý tài sản quốc gia mà vẫn cứ ôm một cái khối nợ xấu khổng lồ như vậy mà không tiêu thụ được thì chắc là công ty này sẽ phải trả lại cho các ngân hàng. và có nợ xấu. Thì như vậy lúc đó sổ sách các ngân hàng lúc đó sẽ có coi như là thêm một núi nợ xấu khổng lồ mà trước đây họ đã có, và thậm chí là cái số nợ xấu đó càng ngày càng tăng. Tại vì từ đầu năm 2018 đến nay thì theo cái báo cáo chính thức thôi, chưa phải là những con số thống kê không chính thức. Theo báo cáo chính thức thì con số nợ xấu của các ngân hàng có nợ xấu đã tăng như vậy là khoảng 8-9% so với thời điểm đầu năm. Nhưng mà theo tôi biết là có những ngân hàng số nợ xấu đã tăng vọt lên tới 20-30% so với thời điểm đầu năm. Và bình quân có các ngân hàng có số nợ xấu có lẽ là cũng phải tăng lên khá nhiều.
Thưa anh, liệu rằng trong tương lai còn những ngân hàng nào có thể cố ý làm trái quy định như là trường hợp của ông Phạm Công Danh hay là của Hà Văn Thấm và Nguyễn Xuân Sơn trước đây không?
Tôi cho là dễ xảy ra lắm anh. Tại vì vấn đề là thế này. Mặc dù ba ngân hàng đã có ba ngân hàng chạm và đã phải ra tòa rồi, nhưng mà cái hậu quả của nó vẫn chưa giải quyết được. Cái hậu quả của ba ngân hàng này vẫn là vấn đề nợ xấu. Trong khi đó, theo đánh giá của những cái chuyên gia tài chính ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà số ngân hàng dính vào nợ xấu trầm trọng nó phải chiếm khoảng 1/3 tổng số các ngân hàng hiện nay. Tổng số các ngân hàng hiện nay là khoảng trên 30 ngân hàng, thì 1/3 là khoảng 10 ngân hàng. 10 ngân hàng đó không chỉ là ngân hàng xây dựng, rồi xây dựng hay là Ocean Bank hay là Dầu khí Toàn cầu, và nó dính cả những cái tên mà bị nêu ra là ngân hàng Sacombank là một, thứ hai là ngân hàng Đông Á, rồi còn có thể cả những ngân hàng nhỏ nữa, những nơi mà tỷ lệ nợ xấu có thể lên tới 50% tổng dư nợ. Và kể cả một cái ngân hàng khổng lồ của quốc doanh, của nhà nước là ngân hàng Agribank, tức là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Đây là cái ngân hàng phải nói là từ nhiều năm nay rồi thì họ chiếm một cái giải quán quân về cái số quan chức ngân hàng bị đưa ra tòa vì tham nhũng, vì thụt cách, vì làm bệnh, vì cố ý làm trái v.v. Và kể cả chúng ta biết là có kể cả những cái ngân hàng mà lớn của nhà nước như là BIDV cũng dính này, rồi Vietcombank cũng dính. Đó, thế thì vừa rồi là có hàng loạt những cái chuyện là quan chức ngân hàng đã chiếm dụng tài khoản của khách hàng. Nó xảy ra ở Vietcombank cũng có, ở một mấy ngân hàng lớn. Thế thì vấn đề đặt ra là như vậy, thì khi mà nợ xấu đã dâng lên rất cao và cái tình hình thu nhập ngân hàng giảm đi, và đồng thời là những cái món hời làm ăn đi đêm mafia trước đây của các quan chức ngân hàng nó cũng bị giảm đi, thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều quan chức còn thụt kết hơn nữa. Vậy nói chung là thụt kết, hay là nói một cách khác tức là họ vi phạm pháp luật, là họ chiếm dụng tài khoản của khách hàng hay lấy tiền của khách hàng ở trong tài khoản, vân vân và vân vân. Đó, thì sẽ còn rất nhiều những cái trường hợp xảy ra. Đặc biệt khi mà xảy ra cái tình trạng mà đổ bể ngân hàng á, tôi nghĩ là không sớm thì muộn thôi, có lẽ là trong thời gian sắp tới thì nó phải xảy ra. Thì khi đó chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là rất nhiều con chuột sẽ phải chạy ra khỏi cái tàu bị đắm. Và sẽ có những nhiều quan chức ngân hàng sẽ nhúng chàm, sẽ vi phạm pháp luật còn nhiều hơn nữa. Và chắc chắn là nó sẽ càng làm cái tình trạng ngân hàng trở nên kinh khủng hơn và kéo theo cái sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng nhanh hơn và nhiều hơn.
Dạ vâng, một câu hỏi chót xin được đặt ra với anh là, thưa anh, như vậy thì vai trò của ngân hàng nhà nước để làm gì, trong khi các ngân hàng tư lại thao túng như vậy, lấy tiền của người dân và tham nhũng v.v. thì vai trò ngân hàng nhà nước kiểm soát hệ thống ngân hàng như thế nào, thưa anh?
Bây giờ nếu mà nhìn vào vai trò kiểm soát của hệ thống ngân hàng nhà nước thì tốt nhất là chúng ta nhìn vào hai trường hợp, hai quan chức, là một là Nguyễn Văn Bình và hai là Đặng Thanh Bình. Thì cái gần đây nhất là chúng ta biết là ông Đặng Thanh Bình là trước đây là phó thống đốc ngân hàng nhà nước và cũng một thời đã là giám đốc, tổng giám đốc của của công ty quản lý tài sản quốc gia đã phải ra tòa. Ông ta đã phải ra tòa vì một số cái tội danh và cũng đã phải lãnh mấy năm tù giam. Thế thì vấn đề là thế này, trong cái thời kỳ trước đây, thời Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Văn Bình và Đặng Thanh Bình có thể nói là người ta nói là không có kiểm soát gì cả, và không những không kiểm soát mà còn cố ý làm trái rất nhiều. Nhưng mà trong khi đó thì Nguyễn Văn Bình thì chúng ta đã biết, từ thống đốc ngân hàng nhà nước và sau đại hội 12 thì ông ta lại nghiễm nhiên trở thành ủy viên Bộ Chính trị và phụ trách Ban Kinh tế Trung ương, tức là một cái khối mà định hướng cho kinh tế toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Cho tới giờ tình hình có thể nói là rất xấu, và những nhân vật mà đã đi rồi thì không trở lại và không ai chịu trách nhiệm về những hậu quả đã xảy ra. Cho nên là tôi nghĩ rằng vấn đề mà đặt lại cái vấn đề mà cái trách nhiệm, chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát như trước đây thì bây giờ phải lôi cả Nguyễn Văn Bình, là hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ra mà hỏi ý. Và phải quy trách nhiệm về cho nhân vật đó, và từ nhân vật đó thì có thể là mới làm rõ những cái chuyện mà khuất tất trong cái hệ thống ngân hàng được. Chứ còn bây giờ nếu như là không xử những trường hợp như Nguyễn Văn Bình thì sẽ khó mà xử được ai, và sẽ không thể làm minh bạch được cái hệ thống ngân hàng như là những yêu cầu quốc tế đã được đặt ra đối với Việt Nam.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.